Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ và Trung Quốc đồng ý không thực hiện hay hỗ trợ hoạt động tin tặc. Đức Giáo Hoàng đến thăm Philadelphia là chặng dừng chân chót trong chuyến tông du Hoa Kỳ. Và Thủ tướng Slovenia tuyên bố vụ khủng hoảng di dân đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về cộng đồng người Việt ở Mỹ phát động chiến dịch ủng hộ Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã đồng ý với nhau rằng chính phủ hai nước sẽ không thực hiện hoặc cố tình hỗ trợ cho việc đánh cắp trên mạng những tài sản trí thức hay bí mật thương mại là một vấn đề đã là một nguồn gây căng thẳng trong những năm qua. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc thảo luận với ông Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu, ông Obama nói thỏa thuận này là một tiến bộ, nhưng ông nói thêm rằng tôi phải khẳng định là công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn tất. Ông Tập Cận Bình nói với báo chí rằng đôi bên đạt được đồng thuận về vấn đề này và ông nhấn mạnh là Bắc Kinh chống đối mọi hình thức đánh cắp trên mạng. Trung Quốc mạnh mẽ chống đối tin tặc nhưng chúng ta cần phải ngừng đối đầu và không chính trị hóa, ông Tập Cận Bình nói. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết đôi bên đã đồng ý thiết lập một cơ chế đối thoại chung cấp cao về phòng chống tội phạm mạng và các vấn đề liên hệ. Cũng tại cuộc họp báo này, ông Tập Cận Bình đã bênh vực cho yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và ông nói rằng những hoạt động xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào và ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc không hề có ý định theo đuổi mục tiêu quân sự hóa. Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động mà Washington cho là không phù hợp với các tiêu chuẩn hành xử quốc tế và có thể làm ra những vụ xung đột ở Biển Đông. Một lĩnh vực hợp tác chính đã được ông Tập Cận Bình và ông Obama nêu bật hôm thứ Sáu là biến đổi khí hậu, với việc nhà lãnh đạo Trung Quốc trình bày một chương trình định mức trần và mua bán, gọi là Cap and Trade, nhằm giảm thiểu lượng khí thải của Trung Quốc là nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới. Ông Obama nói, tôi muốn tán dương Trung Quốc và việc loan báo sẽ bắt đầu một hệ thống định mức trần và mua bán để hạn chế khí thải. Đối với một vấn đề gai góc nữa giữa hai nước là vấn đề nhân quyền, ông Obama cho biết ông đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn với ông Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng hai nước đã có những tiến trình lịch sử và thực tế khác nhau, nhưng Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các vấn đề nhân quyền. Tối thứ Sáu, ông Tập Cận Bình đã được ông Obama chiêu đãi tại Tòa Bạch Ốc với một buổi quốc yến quy tụ hơn 200 nhân vật nổi tiếng trong giới điện ảnh, ngoại giao và thương gia. Sau bữa tiệc, ông Tập Cận Bình lên đường đi New York và ngày hôm nay ông sẽ đọc một bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay bắt đầu chặng dừng chân chót trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ tại Philadelphia, là nơi mà nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo sẽ cử hành một thánh lễ tại Đại giáo đường Thánh Phaero và Phaolô. Ngày hôm qua tại New York, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ra sức chiến đấu để chống lại nạn biến đổi khí hậu, giảm nghèo và bảo vệ cho người tị nạn. Nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican nói, các nhà lãnh đạo chính phủ phải làm mọi điều có thể làm được để bảo đảm điều này. Mọi người có thể có được những phương tiện tinh thần và vật chất tối thiểu để có thể sống một cuộc sống có phẩm giá và xây dựng gia đình và nuôi sống gia đình. Vốn là tế bào hàng đầu của bất cứ cuộc phát triển xã hội nào. Nói thực tế thì điều tối thiểu tuyệt đối này có ba cái tên là nhà ở, việc làm và đất đai. Xin hết trích. Khi ở New York ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng cũng đã cử hành một thánh lễ ngoài trời và đến thăm một trường tiểu học công giáo ở khu Harlem, là nơi đa số cư dân là người da đen và là người châu Mỹ Latin. Ngày mai, Đức Giáo Hoàng sẽ kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ với việc tham dự Đại hội Gia đình Thế giới và cử hành một thánh lễ ngoài trời mà theo dự kiến sẽ có sự tham dự của gần 2 triệu người. Tại Âu Châu, thì Thủ tướng Slovenia, ông Mitsera nói rằng vụ khủng hoảng di dân đòi hỏi hành động khẩn cấp để giải quyết nguyên do gốc rễ của vấn đề này. Phát biểu hôm qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững, Thủ tướng Sera cho biết nước ông và các nước khác ở Âu Châu đang ra sức để giải quyết vụ khủng hoảng ở Âu Châu với lòng nhân đạo và tình liên đới, nhưng cũng với an ninh. Ông nói chúng ta nên chung sức để chống nạn di dân bất hợp pháp và trấn áp những hoạt động đưa lậu di dân và chuyển lậu người. Cũng trong ngày hôm qua, Croatia đã hủy bỏ những hạn chế tại cửa khẩu chính với Serbia, chấm dứt một tuần lễ xích mích phát sinh từ việc hàng vạn người di dân vượt qua biên giới giữa hai nước này. Các số liệu chính thức được công bố ngày hôm qua cho thấy khoảng 60.000 người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và Phi Châu đã vào Croatia trong vài ngày qua từ Serbia, là nước láng giềng ở phía đông. Trong khi đó, các giới chức của Đức cho biết, theo ước tính của họ, thì 30% những người xin tị nạn đang có mặt tại Đức không phải là công dân của Syria bị chiến tranh tàn phá như họ đã khai, mà là công dân của những nước khác.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay sẽ gặp Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif tại New York để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran. Cuộc họp này diễn ra chưa đầy một tháng trước ngày 18 tháng 10 là ngày mà Iran phải bắt đầu tuân hành các điều khoản trong thỏa thuận. Iran sẽ phải giảm thiểu lượng uranium tồn kho, tháo dỡ hàng ngàn máy ly tâm và thực hiện những sự sửa đổi tại các cơ sở hạt nhân của họ để phù hợp với thỏa thuận. Chính phủ ở Tehran hy vọng là các biện pháp chế tài sẽ được dỡ bỏ một khi cơ quan nguyên tử năng quốc tế xác nhận là Iran tuân hành thỏa thuận này. Vụ khủng hoảng Syria dự kiến cũng sẽ được hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Iran mang ra bàn thảo. Thụy Sĩ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông Sepp Blatter là chủ tịch của FIFA sắp rời khỏi chức vụ. Công tố viên của Thụy Sĩ đang điều tra xem ông Blatter có quản lý sai trái và sử dụng sai trái các ngân khoản của FIFA hay không. Công tố viên này cho biết là văn phòng của ông Blatter tại trụ sở của FIFA đã bị lục soát và giới hữu trách đã tịch thu nhiều tài liệu. Ông Blatter, 79 tuổi, loan báo ông sẽ từ chức vào tháng 2 vì những cáo giác tham nhũng nhắm vào các chức chức cấp cao của tổ chức này. Hoa Kỳ cũng đang điều tra về những vụ tham nhũng của FIFA. Thưa quý vị, tại Phi Châu, thì các nhà lãnh đạo Burkina Faso đã ra lệnh giải tán đơn vị tinh nhuệ phòng vệ phủ tổng thống đã thực hiện vụ đảo chính bất thành hồi tuần trước. Thủ tướng Burkina Faso, ông Isaac Zida cho biết là một ủy ban sẽ được lập ra để điều tra vụ đảo chính. Các thành viên của đơn vị này đã thực hiện cuộc đảo chính hồi tuần trước vì họ không hài lòng đối với việc chính phủ chuyển tiếp cấm những người trung thành với cựu tổng thống Balise Kombaore ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội. Ông Kombaore đã bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của dân chúng hồi tháng 10 năm ngoái. Hiện chưa rõ là cuộc bầu cử vốn được ấn định vào ngày 11 tháng 10 tới đây có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Một nghi can trong vụ phá hoại các tòa nhà ở cổ thành Timbuktu của Mali, một địa điểm di sản thế giới của UNESCO, đã được giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague. Chính phủ Niger đã giao nghi can tên Ahmed Al-Faki Al-Mahdi cho tòa án ngày hôm nay. Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, ông Fatou Bensouda, nói rằng việc câu lưu nghi can Al-Mahdi là một diễn tiến đáng hoan nghênh. Giới chức này nói rằng Al-Mahdi là một thành viên rất nhiệt tình của nhóm vũ trang Ansadine của phe Hồi giáo cực đoan. Ông mô tả vụ phá hoại ở Timbuktu là một vụ tấn công ác ôn nhắm vào phẩm giá và thân phận của toàn thể dân chúng, tôn giáo của họ và những cội rễ lịch sử của Mali. Nhóm Ansadine đã bị quân đội Pháp đánh đuổi ra khỏi Timbuktu gần một năm sau khi xảy ra vụ phá hoại vào năm 2012. Ngày Al-Mahdi ra tòa để được thông báo tội danh hiện chưa được ấn định. Trong khi đó, tại vùng Đông Nam Á, thì cảnh sát Thái Lan cho biết một người đàn ông mà họ đang giam giữ là kẻ đã gài quả bom, giết chết 20 người ở Bangkok hồi tháng trước. Các giới chức Thái Lan nói rằng họ có đủ bằng chứng từ máy thu hình an ninh và các nhân chứng để chính thức truy tố Adem Karadak, còn có tên là Pilantuk, về tội đặt quả bom đó. Cảnh sát cũng đã ra trắc bắt giữ 17 người khác có dính líu tới vụ tấn công ngày 17 tháng 8 tại đền Arawan, là nơi có nhiều du khách nước ngoài lui tới.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, cộng đồng người Việt ở Mỹ trong tháng này phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư ủng hộ Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng đang bị giam cầm tại Việt Nam. Trà My có bài tường trình.
Phát động chiến dịch ủng hộ Linh Mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý. Cộng đồng người Việt tại Mỹ trong tháng này phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế vinh danh một nhà bất đồng chính kiến hàng đầu bị cầm tù lâu nay tại Việt Nam. Cuộc vận động do Ủy ban Tự do Tôn giáo khởi xướng, thu thập chữ ký trên mạng nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với công cuộc tranh đấu của Linh Mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý vì dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam. Thỉnh nguyện thư viết: xin ủng hộ cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang đại diện cho hàng triệu người dân Việt Nam bị áp bức bằng cách kêu gọi các tổ chức quốc tế công nhận cuộc đấu tranh vì quyền con người và tự do tôn giáo qua 4 giải thưởng quốc tế năm 2015, Nobel, Sakharov, Rafto và UNESCO. Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý, 69 tuổi, một tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam, bị Hà Nội kết án 4 lần với tổng cộng trên 53 năm tù giam. Ông từng chịu tù khổ sai và bị biệt giam trên 23 năm, bị quản thúc trên 15 năm. Nay đang thi hành bản án 8 năm tù tuyên hồi 2007 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền xem là cổ súy cho quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhưng bị nhà cầm quyền Hà Nội gọi là chống phá nhà nước. Dù đang bị bại liệt sau cơn tai biến từ năm 2009, Linh Mục Lý vẫn tiếp tục bị biệt giam tại trại Tân Lương ở huyện Hà Nam. Cháu ruột của Linh Mục Lý, ông Nguyễn Công Hoàng ở Đồng Nai, cho biết thêm về tình hình của ông hiện nay.
Tinh thần mỗi ngày thì vẫn tốt thôi, ngày vẫn bình an, cũng vui vẻ, nhưng mà có sức khỏe thì nó hơi phần giảm sút. Tức là cái lưng nó hơi gù hơn, người có vẻ yếu hơn, dáng đi nó yếu hơn. Tức là nó không có hồi phục được bình thường đó, còn đi thì cũng như đi cần nhắc vậy. Cái tay thì cũng yếu yếu rồi, cũng còn viết được rồi, nhưng mà có cái nó yếu hơn, về cái nó không có bình thường. Tại vì không có điều kiện để mà chữa trị nó cái nơi cái chỗ nó, cho nên nó phải thôi.
Gia đình Linh Mục Lý nói, điều kiện giam cầm đối với tù nhân lương tâm đặc biệt này không đến nỗi hà khắc, ngoại trừ một điều cấm kỵ tuyệt đối là ông không được tiếp xúc với bạn tù. Tuy nhiên, thân nhân nhà tranh đấu này cho biết, ông chấp nhận bản án với tinh thần tự tại và khoan dung, không ưu tư hay than phiền điều gì cho bản thân, mà chỉ có những trăn trở cho một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng. Vẫn theo nguồn tin từ gia đình, thỉnh thoảng Linh Mục Lý vẫn được các phái đoàn ngoại giao quốc tế vào trại giam thăm hỏi, động viên và cũng có đề nghị đưa ông ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng ông từ chối. Đầu tháng này, chính phủ Việt Nam mở đợt ân xá lớn nhất từ trước tới nay, đánh dấu 70 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, phóng thích hơn 18.000 tù nhân, nhưng không có trường hợp nào là tù nhân lương tâm. Một trong những điều kiện để được nhà nước đặc xá là phải làm cam kết nhận tội, xin khoan hồng. Ông Hoàng nói, từ đầu chí cuối, Linh Mục Lý nhất mực khẳng định mình vô tội và không ký kết bất kỳ biên bản nào chính quyền yêu cầu. Cho nên, phía trại giam không nỗ lực thuyết phục ông ký đơn nhận tội nữa. Theo lời ông Hoàng, bất luận tình trạng sức khỏe thế nào, Linh Mục Lý cũng không được ân xá vì nằm trong danh sách tái phạm, không hối cải. Linh Mục Lý từng nhiều lần được các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới và các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, kêu gọi phóng thích, nhưng không được chính phủ Việt Nam hồi đáp. Tuy nhiên, dưới áp lực quốc tế, giữa tháng 3 năm 2010, Hà Nội đã tạm hoãn thi hành án cho Linh Mục Lý về địa phương chữa bệnh trong một năm. Gia đình ông cho biết hiện ông đang trả nợ cho khoảng thời gian đó và có thể sẽ mãn án tù vào cuối tháng 3 năm sau. Ông Nguyễn Công Hoàng chia sẻ nguyện vọng của gia đình.
Đương nhiên là được trở về sống trong môi trường hòa nhập giữa cộng đồng dân tộc thì đương nhiên là đó là cái ao ước của gia đình chứ, và với bản thân của ngài cũng vậy chứ, làm sao chưa có ai muốn ở tù đâu, có ai muốn bị cách ly đâu, có ai cũng muốn được gần gũi với người thân, ai cũng muốn được có những thân hữu bạn bè, rồi ngay cả ngoài thì có những đồng nghiệp linh mục, rồi anh em linh đệ linh mục với nhau để mà chia sẻ trong cái đời sống tinh thần chứ. Chứ đương nhiên là, nhưng mà có cái là cái hoàn cảnh rồi thì mình biết về thôi, chứ giờ gia đình cũng có nhiều cái xa xôi quá, từ ông này đi ra ngoài đó là quá xa đi, nhưng mà ra thăm được chút xíu rồi quay về lại. Con thì cũng cảm ơn là tất cả bà con, cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như là các chính sách ở quốc tế đã lên tiếng nâng đỡ an ủi và binh vực cho ngài rất nhiều trong thời gian qua, thì đó là điều đó thì gia đình rất là cảm kích. Và thực sự thì cái điều đó thì nghĩa là ngoài cái tầm tay của gia đình, cho nên chính vì vậy cho nên nếu mà ngài được về sớm thì ngài thì vẫn là cái niềm vui của gia đình và cái hạnh phúc của gia đình chứ.
Các bản án Hà Nội dành cho sáng lập viên khối tranh đấu cho Dân Chủ 8406 bị cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án là vi phạm nhân quyền. Trường hợp của Linh Mục Lý đặc biệt gây chú ý công luận với bức ảnh ông bị một công an bịt miệng ngay trước tòa năm 2007. Hà Nội nói các hoạt động của nhà bất đồng chính kiến này vi phạm luật pháp Việt Nam. Linh Mục Lý từng được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2013 và giải nhân quyền Sakharov năm 2010 vì tinh thần kiên định cổ suý nhân quyền cho người dân Việt Nam, bất chấp sự đàn áp thường xuyên từ nhà cầm quyền.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có những sự thay đổi trên bảng xếp hạng và điều thú vị nhất là 3 vị trí hàng đầu đều thay đổi. Và tuần này chúng ta lại có một quán quân mới, mặc dù đó là một gương mặt rất quen thuộc trong thời gian gần đây. Hãy cùng bắt đầu với vị trí số 5. Chàng ca sĩ Jamaica Omi có tuần thứ 2 liên tiếp đứng trên vị trí này với bản hit từng có 6 tuần thống trị bảng xếp hạng, đó là Cheerleader. Mặc dù bản reggae biến tấu này không còn có thể trở lại thống trị bảng xếp hạng nữa, nhưng nó đã đưa Omi lên hàng ngôi sao của thế giới và được đứng chung sân khấu với Taylor Swift. Với Cheerleader, Omi đã trở thành ca sĩ Jamaica đầu tiên có bài hát giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong vòng gần một thập niên qua. My wish is like a genie in a bottle, yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. Mặc dù Cheerleader bắt đầu thống trị các bảng xếp hạng ở châu Âu từ đầu năm nay, nhưng chỉ đến mùa hè này nó mới chinh phục được khán giả Mỹ. Nhiều nhà phê bình âm nhạc cho rằng khán giả Mỹ thường chuyển sang nghe nhạc Caribe vào mùa hè. Và có lẽ đó là lý do vì sao bài hát với âm hưởng nhiệt đới này mới thống trị được bảng Billboard gần đây, nhưng nó đã được Billboard bình chọn là bài hát mùa hè của năm. Tiếp tục giữ vị trí thứ tư là ca sĩ nhỏ tuổi nhất và cũng là nghệ sĩ người Mỹ duy nhất trên top 5 này, đó là Silento với Watch Me. Vị trí cao nhất mà rapper vị thành niên này đạt được là lọt vào top 3. Silento đã sáng tác bài hát này khi còn đang học trong trường trung học, và nó đã làm mưa gió trên mạng Internet để đưa tên tuổi của rapper 17 tuổi này đến với thế giới. Okay. Now I'm in Superman. Okay.
Video của bài hát này, trong đó phổ biến điệu nhảy Whip và Nene, đã có đến hơn 245 triệu lượt xem trên YouTube. Và bài hát này đã đem về cho Silento một hợp đồng thu âm với hãng ghi âm Capitol Records của tập đoàn Universal Music. Watch Me đã chứng minh được một điều rằng nó thành công nhờ vào âm điệu hấp dẫn và tạo ra một mốt nhảy mới khi điệu nhảy Nene mang phong cách hip-hop đã trở thành một hiện tượng trên Internet. Lùi hai bậc xuống vị trí thứ ba trong tuần này là ca sĩ trẻ người Canada Justin Bieber với What Do You Mean? Bieber ra mắt bài hát này tuần trước và nó giành ngay vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Kỷ lục này đã đưa Bieber trở thành ca sĩ thứ 21 có bài hát ra mắt ngay trên vị trí số 1. Và ca sĩ 21 tuổi này cũng trở thành nghệ sĩ Canada đầu tiên và nam ca sĩ trẻ nhất lập được kỷ lục này. What do you mean? Trong một chương trình radio với Ryan Seacrest gần đây, Bieber được hỏi về ý nghĩa của tên bài hát này. Bieber giải thích rằng phụ nữ thường khó hiểu, đôi khi nói thế này nhưng lại nghĩ thế khác, và tên bài hát là một câu hỏi cho họ. Ý em nói gì? Đây là bài hát thứ hai của Bieber có tên với một câu hỏi 4 chữ đã đạt được thành công. Bài hát trước đây có tên Where Are You Now? Em đang ở đâu? Đã lên đến vị trí số 8 trên bảng xếp hạng vào tháng 7 vừa rồi và là bài hát thứ 7 của Bieber lọt vào top 10. Và bây giờ hãy cùng đến với người đồng hương của Bieber trên vị trí số 2 tuần này, đó là The Weeknd với The Hills. Bài hát này đã tiến lên một bậc để trở thành á quân của tuần này. Đây cũng là vị trí cao nhất mà The Hills đạt được sau 16 tuần trên bảng xếp hạng. Với giai điệu như ma quỷ, bài hát là lời tự sự của The Weeknd về một mối tình bí hiểm, có lẽ với một người nổi tiếng. Là một bài hát trong album mới nhất của The Weeknd có tên Beauty Behind the Madness. The Hills được coi là đánh dấu sự trở lại trong phong cách nhạc đặc trưng của chàng ca sĩ R&B này, trong đó nổi trội độ rung về âm hưởng để thể hiện trạng thái của tình cảm. Bài hát còn thể hiện sự tìm về cội nguồn của ca sĩ 25 tuổi người gốc Toronto này khi nó kết thúc bằng đoạn hát bằng tiếng bản ngữ Đông Phi tựa như một lời ru. Và không chỉ có The Hills, The Weeknd còn có một bản hit nữa trên top 5 của tuần này và nó đứng trên vị trí cao nhất, đó là Can't Feel My Face. Bài hát này trước đây đã có 2 tuần không liên tiếp thống trị bảng xếp hạng và tuần này đã trở lại vị trí quán quân để thay thế cho What Do You Mean của Justin Bieber. Với hai bài hát thống lĩnh hai vị trí cao nhất của Billboard Hot 100, The Weeknd đã tham gia vào nhóm những nghệ sĩ tài năng và thành công nhất mọi thời đại. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry. My Face và The Hills đứng trên vị trí số 1 và số 2. The Weeknd với tên thật là Abel Tasfaye đã trở thành một trong 17 nghệ sĩ trong lịch sử âm nhạc Billboard có hai bài hát chiếm lĩnh hai vị trí này cùng một lúc. Những nghệ sĩ đã làm được điều này trước đây gồm có nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, nữ ca sĩ Mariah Carey và chàng ca sĩ Usher. Đây thực sự là một thành công vô cùng lớn của The Weeknd vì cách đây hơn một năm thôi, tên tuổi của anh còn chưa được biết tới. Và trong mùa hè qua, anh đã có 3 bài hát lọt vào top 5 và có lẽ trong những tuần tiếp theo, anh sẽ có thêm một bài hát nữa thống trị bảng xếp hạng. Đó sẽ là một sự thú vị để mong chờ vào tuần tới đây. Liệu bài hát nào của The Weeknd sẽ chiếm vị trí số 1 vào tuần sau? Chúng ta sẽ biết vào thứ Bảy tới khi cùng khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý với nhau là chính phủ hai nước sẽ không thực hiện hoặc cố tình hỗ trợ cho việc đánh cắp trên mạng những tài sản trí thức hay bí mật thương mại. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc thảo luận với ông Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu, ông Obama nói thỏa thuận này là một tiến bộ, nhưng tôi phải khẳng định là công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn tất. Cũng tại cuộc họp báo này, ông Tập Cận Bình bênh vực cho yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và ông nói rằng hoạt động xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào và ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc không hề có ý định theo đuổi mục tiêu quân sự hóa. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay bắt đầu chặng dừng chân chót trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ tại Philadelphia, là nơi mà nhà lãnh đạo Công giáo sẽ cử hành một thánh lễ tại Đại giáo đường Thánh Phêrô và Phaolô. Ngày hôm qua tại New York, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hãy ra sức chiến đấu chống lại nạn biến đổi khí hậu, giảm nghèo và bảo vệ cho người tị nạn. Ngày mai, Đức Giáo Hoàng sẽ kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ với việc tham dự Đại hội Gia đình Thế giới và cử hành một thánh lễ ngoài trời mà theo dự kiến sẽ có sự tham dự của gần 2 triệu người. Thủ tướng Slovenia, ông Miro Cera nói rằng vụ khủng hoảng di dân đòi hỏi những hành động khẩn cấp để giải quyết nguyên do gốc rễ của vấn nạn này. Phát biểu ngày hôm qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững, Thủ tướng Cera cho biết nước ông cùng với các nước khác ở Âu Châu đang ra sức để giải quyết vụ khủng hoảng ở Âu Châu với lòng nhân đạo và tình liên đới, nhưng cùng với an ninh. Ông nói là chúng ta nên chung sức để chống nạn di dân bất hợp pháp và trấn áp những hoạt động đưa lậu di dân và chuyển lậu người. Các số liệu chính thức được công bố hôm qua cho thấy khoảng 60.000 người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và Phi Châu đã vào Croatia trong vài ngày qua từ Serbia, là nước láng giềng ở phía đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại New York để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran. Cuộc họp này diễn ra chưa đầy một tháng trước ngày 18 tháng 10 là ngày mà Iran phải bắt đầu tuân hành các điều khoản trong thỏa thuận. Iran sẽ phải giảm thiểu lượng uranium tồn kho, tháo dỡ hàng ngàn máy ly tâm và thực hiện những sự sửa đổi tại các cơ sở hạt nhân của họ để phù hợp với thỏa thuận. Vụ khủng hoảng Syria dự kiến cũng sẽ được hai nhà lãnh đạo ngoại giao hàng đầu này của Hoa Kỳ và Iran mang ra bàn thảo. Cảnh sát ở Thái Lan cho biết một người đàn ông mà họ đang giam giữ là kẻ đã gài quả bom giết chết 20 người ở Bangkok hồi tháng trước. Các giới chức nói rằng họ có đủ bằng chứng từ máy thu hình an ninh và các nhân chứng để chính thức truy tố Adem Karadak, còn có tên là Bilan Turk, về tội cài đặt quả bom. Cảnh sát đã ra trót bắt giữ 17 người khác dính líu tới vụ tấn công ngày 17 tháng 8 tại đền Erawan, là nơi có nhiều du khách nước ngoài lui tới. Một nghi can trong vụ phá hoại các tòa nhà cổ thành Timbuktu của Mali, một địa điểm di sản thế giới của UNESCO, đã được giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay. Chính phủ Niger đã giao nghi can Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi cho tòa án này ngày hôm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.